Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Die with Zero, Getting All You Can from Your Money and Your Life của Bill Perkins là một cuốn sách tài chính cá nhân kết hợp với triết lý sống thực dụng. Perkins, một nhà quản lý quỹ và người chơi poker chuyên nghiệp, không viết sách này như một cẩm nang đầu tư truyền thống. Ông đặt ra một câu hỏi khác, tiền nên được dùng lúc nào để tạo ra nhiều giá trị sống nhất? Luận điểm chính của sách là nếu bạn dành cả đời để kiếm tiền rồi chết với quá nhiều tiền chưa dùng, thì một phần thời gian và năng lượng sống của bạn đã bị lãng phí. Vì vậy, mục tiêu không phải là tiêu xài bừa bãi, mà là dùng tiền có chủ đích, đúng thời điểm, cho những trải nghiệm, mối quan hệ và sự hỗ trợ có ý nghĩa. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những người đã có nền tảng tài chính nhất định nhưng đang tự hỏi liệu mình có đang tiết kiệm quá nhiều và sống quá ít hay không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền là năng lượng sống, không phải điểm số cuối cùng. Một ý quan trọng trong Die With Zero là tiền không chỉ là con số trong tài khoản. Mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều đại diện cho thời gian, công sức, sức khỏe và cơ hội mà bạn đã bỏ ra. Vì vậy, nếu bạn làm việc nhiều năm để tích lũy tài sản, nhưng cuối đời vẫn không dùng phần tài sản đó vào điều gì có ý nghĩa, thì về bản chất, bạn đã đánh đổi một phần đời mình mà không nhận lại trải nghiệm tương xứng. Perkins không phủ nhận vai trò của tiết kiệm. Ông cũng không khuyến khích tiêu hết tiền ngay lập tức. Điều ông phê phán là thói quen mặc định, cứ kiếm thêm, tiết kiệm thêm, đầu tư thêm, mà không bao giờ hỏi đủ để làm gì. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ tối đa hóa tài sản sang tối đa hóa sự thỏa mãn trong đời sống. Nó buộc người đọc phải tính đến chi phí vô hình của việc trì hoãn. Ví dụ như sức khỏe giảm, thời gian bên người thân ít đi, hoặc những cơ hội chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nhất định. Tiền vì thế trở thành công cụ phân bổ đời sống, chứ không phải mục tiêu tự thân. Thứ hai, lợi tức ký ức làm cho trải nghiệm sớm có giá trị lâu dài. Perkins dùng khái niệm lợi tức ký ức để giải thích vì sao một trải nghiệm tốt không kết thúc vào lúc nó xảy ra. Một chuyến đi, một buổi gặp gỡ gia đình hay một hoạt động bạn thật sự mong muốn có thể tiếp tục tạo ra giá trị qua nhiều năm. Bạn nhớ lại nó, kể lại cho người khác, dùng nó để kết nối với bạn bè hoặc nhìn nó như một phần quan trọng trong bản sắc của mình. Theo cách này, trải nghiệm giống như một khoản đầu tư cảm xúc vì nó tạo ra dòng lợi ích tinh thần lặp lại theo thời gian. Lập luận này cũng giải thích vì sao thời điểm tiêu tiền rất quan trọng. Cùng một khoản tiền dùng cho một trải nghiệm ở tuổi 30 có thể tạo ra nhiều năm ký ức hơn so với khi dùng ở tuổi 70. Ngoài ra, không phải trải nghiệm nào cũng giữ nguyên chất lượng khi ta già đi. Một chuyến leo núi học lướt sóng hay du lịch dài ngày thường cần sức khỏe, sự linh hoạt và tinh thần khám phá. Nếu chờ đến lúc có thật nhiều tiền, người ta có thể đã mất khả năng tận hưởng trải nghiệm đó một cách trọn vẹn. Thứ ba, chia cuộc đời thành từng giai đoạn để chọn trải nghiệm. Đúng lúc, một công cụ thực tế trong sách là chia đời người thành các khoảng thời gian hay các nhóm tuổi, rồi đặt câu hỏi, trong giai đoạn này mình nên làm điều gì? Perkins cho rằng nhiều người lập kế hoạch tài chính rất kỹ nhưng lại không lập kế hoạch cho những trải nghiệm họ muốn có. Họ biết mình cần bao nhiêu tiền hưu trí, nhưng không rõ muốn dùng tuổi 40, 50 hay 60 để sống như thế nào. Cách chia giai đoạn giúp người đọc thấy rõ rằng cuộc sống không phải một khối đồng nhất. Có những việc phù hợp với tuổi trẻ, khi sức khỏe tốt và trách nhiệm gia đình còn nhẹ. Có những việc lại phù hợp hơn ở trung niên, khi thu nhập cao hơn và khả năng chọn lựa rộng hơn. Cũng có những hoạt động dành cho tuổi già, khi nhịp sống chậm lại. Điểm mấu chốt là nếu bỏ lỡ đúng mùa của một trải nghiệm, tiền về sau có thể không mua lại được nó. Công cụ này không nhằm biến đời sống thành bảng kế hoạch cứng nhắc. Nó giúp ta nhận ra sự hữu hạn của từng giai đoạn để bớt sống theo chế độ tự động. Thứ tư, đường cong tài sản giúp biết khi nào nên ngừng tích lũy quá mức. Die with Zero gây tranh luận nhất ở ý tưởng. Mỗi người nên có một điểm đỉnh tài sản. Đó không nhất thiết là một con số cố định, mà là thời điểm bạn nên chuyển dần từ tích lũy sang sử dụng tài sản để phục vụ đời sống. Perkins cho rằng nhiều người tiếp tục làm việc và tiết kiệm theo thói quen, kể cả khi họ đã có đủ để sống an toàn. Vấn đề là càng về sau, khả năng chuyển tiền thành trải nghiệm có ý nghĩa thường giảm vì sức khỏe, năng lượng và đôi khi cả hứng thú đều suy giảm. Tuy vậy, sách không bảo người đọc phớt lờ rủi ro tài chính. Perkins nhấn mạnh việc dùng các công cụ như ước tính tuổi thọ, ngân sách, bảo hiểm, niên kim và tư vấn tài chính để tránh hết tiền quá sớm. Lý tưởng chết với số dư bằng không là một hướng tối ưu, không phải mệnh lệnh phải làm đúng tuyệt đối. Giá trị thực tế của lập luận nằm ở việc đặt câu hỏi ngược lại. Nếu tiếp tục tăng tài sản, bạn đang mua thêm an toàn cần thiết hay chỉ đang tích lũy vì sợ hãi và thói quen. Cuối cùng cho con cái và từ thiện sớm hơn để tiền có tác động lớn hơn. Một phần đáng chú ý của sách là quan điểm về thừa kế. Perkins cho rằng nếu bạn thật sự muốn giúp con cái, việc để lại tiền sau khi chết thường không phải thời điểm hiệu quả nhất. Nhiều người nhận thừa kế khi đã lớn tuổi, có sự nghiệp ổn định và nhu cầu cấp thiết đã giảm. Trong khi đó, một khoản hỗ trợ sớm hơn khi con cái đang xây dựng gia đình, mua nhà, học tiếp, khởi nghiệp hoặc cần nền tảng tài chính có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều. Lập luận tương tự cũng áp dụng cho từ thiện. Một tổ chức hoặc cộng đồng có thể cần nguồn lực ngay bây giờ, chứ không phải vài chục năm sau. Tuy nhiên, ý tưởng này cần được hiểu cùng với trách nhiệm và sự thận trọng. Cho sớm không có nghĩa là cho thiếu suy nghĩ hoặc làm con cái phụ thuộc. Nó đòi hỏi kế hoạch rõ ràng, ranh giới hợp lý và sự phân biệt giữa phần tài sản bạn muốn dùng cho mình với phần bạn muốn trao cho người khác. Điểm cốt lõi là tiền có thời điểm tác động tối ưu và thời điểm đó hiếm khi là sau khi người cho đã qua đời. Kết luận, Die with Zero phù hợp nhất với những người đã vượt qua giai đoạn chỉ lo sinh tồn tài chính, đặc biệt là người có thu nhập ổn định, có tiết kiệm, hoặc đang bước vào trung niên và bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc tiếp tục tích lũy. Người trẻ cũng có thể đọc để học cách nhìn tiền như một công cụ phân bổ trải nghiệm theo thời gian. Nhưng cần nhớ rằng, sách không thay thế các nguyên tắc cơ bản như quỹ dự phòng, bảo hiểm phù hợp và kế hoạch hưu trí an toàn. Lợi ích thực tế của cuốn sách là nó giúp người đọc xem lại những quyết định bị trì hoãn quá lâu từ du lịch, học kỹ năng, dành thời gian cho gia đình, đến hỗ trợ con cái hoặc đóng góp cho cộng đồng. Lợi ích trí tuệ nằm ở việc nó thách thức một giả định rất phổ biến, rằng nhiều tiền hơn luôn đồng nghĩa với đời sống tốt hơn. So với nhiều sách tài chính cá nhân thường tập trung vào tiết kiệm, đầu tư và lãi kép, cuốn này nổi bật vì bàn về thời điểm sử dụng tiền. Nó không chỉ hỏi làm sao để giàu hơn, mà hỏi khi nào tiền thật sự còn chuyển hóa được thành ký ức, sức khỏe tinh thần và sự hiện diện trong đời sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill Perkins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!